Tuần 25, thứ năm, nuôi dưỡng buổi sáng. Philip chương 4, câu 6 đến 7. Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi điều, bởi cầu nguyện và cầu xin cùng với cảm tạ, hãy trình cho Đức Chúa Trời biết những điều anh em thỉnh cầu. Và sự bình an của Đức Chúa Trời là điều vượt trên mọi hiểu biết của con người, sẽ canh giữ lòng và tư tưởng của anh em trong Christ Jesus. Trong Philip chương 4, câu 6, Phaolô nói về cầu nguyện, cầu xin và cảm tạ. Cầu nguyện thì chung chung, có sự thờ phượng và tương giao làm thể yếu. Cầu xin thì đặc biệt và liên quan đến những nhu cầu cụ thể. Hằng ngày, chúng ta cần có thời gian tiếp xúc Chúa, tương giao với Ngài và thờ phượng Ngài. Trong thời gian tương giao, có thể chúng ta cầu xin những điều cụ thể nào đó. Do đó, chúng ta không chỉ cầu nguyện cách chung chung mà còn cầu xin Chúa cách cụ thể. Cả sự cầu nguyện lẫn cầu xin của chúng ta nên đi kèm với sự cảm tạ Chúa. Gần đây, tôi một lần nữa học được bài học cảm tạ Chúa. Khi xin Chúa phục hồi sức khỏe, tôi bị Ngài quở trách vì không cảm tạ Ngài về phần sức khỏe tôi vẫn còn. Mỗi khi đau ốm, chúng ta cần nói, Chúa ơi, cảm tạ Ngài vì con vẫn khỏe mạnh ở một mức độ nào đó. Chúa ơi, con bệnh, nhưng không đến nỗi không thể cung ứng Christ cho các thánh đồ. Nhưng Chúa ơi, Ngài biết con không hoàn toàn khỏe mạnh. Vì vậy, con xin Ngài phục hồi sức khỏe của con và làm cho con được hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Phần đọc hôm nay. Trong Philip chương 4 câu 6, Phaolô nói, đừng lo lắng gì cả. Lo lắng ngầm hủy hoại việc sống Christ. Thay vì lo lắng, thì trong mọi sự chúng ta hãy bởi cầu nguyện và cầu xin cùng với cảm tạ mà trình cho Đức Chúa Trời biết những điều chúng ta thỉnh cầu. Khi ấy, sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ canh giữ lòng và tư tưởng của chúng ta trong Christ Jesus. Sự bình an của Đức Chúa Trời cứu chúng ta khỏi lo âu và lo lắng. Mục đích của việc thoát khỏi lo lắng là để giữ cho chúng ta luôn bình tĩnh và thanh thản. Trong câu 6, các từ trong mọi điều chỉ về nhiều điều khác nhau xảy ra cho chúng ta hàng ngày. Dưới sự ban phước của Chúa, có nhiều điều tích cực xảy ra và chúng ta nghe những tin tốt. Tuy nhiên, chúng ta cũng kinh nghiệm những điều tiêu cực và nghe những tin xấu. Dẫu vậy, trong mọi điều, bởi cầu nguyện và cầu xin cùng với cảm tạ, chúng ta nên trình cho Đức Chúa Trời biết những điều chúng ta thỉnh cầu. Lời Phaolô nói, hãy trình cho Đức Chúa Trời biết những điều anh em thỉnh cầu, dường như dễ hiểu. Tôi đã dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu cụm từ cho Đức Chúa Trời. Cụm từ này cũng có thể dịch là trước mặt Đức Chúa Trời hay trong hiện diện của Đức Chúa Trời. Giới từ pros trong tiếng Hy Lạp thường dịch là với, nói lên sự chuyển động hướng đến với ý nghĩa sự liên hiệp và tương thông sống động, ngụ ý về sự tương giao. Chúng ta nên trình cho Đức Chúa Trời biết những điều chúng ta thỉnh cầu trong sự tương giao, trong sự liên hiệp và thông công như vậy. Điều này đòi hỏi chúng ta phải cầu nguyện để tiếp xúc Đức Chúa Trời. Ngay cả khi không có nhu cầu cụ thể, chúng ta vẫn cần dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày để thờ phượng Chúa và tương giao với Ngài. Khi thờ phượng Chúa và tương giao với Ngài trong sự cầu nguyện, chúng ta vui hưởng sự thông công với Ngài và thực hành sự liên hiệp hữu cơ với Ngài. Hiệu quả, kết quả của việc thực hành sự liên hiệp hữu cơ với Chúa là sự bình an của Đức Chúa Trời canh giữ lòng và tư tưởng của chúng ta trong Christ Jesus. Thực ra, sự bình an của Đức Chúa Trời là chính Đức Chúa Trời là sự bình an, được truyền vào chúng ta qua sự tương giao của chúng ta với Ngài bằng sự cầu nguyện. Sự bình an này là điều đối trọng với những nan đề và thuốc giải cho sự lo lắng. Đức Chúa Trời của sự bình an tuần tra hoặc đứng canh gác trước lòng và tư tưởng của chúng ta trong Christ. Nếu muốn có một đời sống không lo lắng, chúng ta cần nhận thức rằng mọi hoàn cảnh của chúng ta, dù tốt hay xấu, đều được Đức Chúa Trời ấn định cho chúng ta. Chúng ta cần nhận thức điều này với lòng tin chắc đầy đủ, rằng hoàn cảnh của chúng ta là do Đức Chúa Trời ấn định. Khi ấy, chúng ta sẽ có thể thờ phượng Chúa về sự sắp đặt của Ngài.